Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến câu 48. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con, đừng chống cự lại kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Các con cũng đã nghe dạy rằng, hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái cha các con ở trên trời, là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục trình thuật của Thánh Matthew nói về những việc áp dụng cụ thể của bộ luật mới. Đức Giêsu đã tuyên bố, người đến không để hủy bỏ luật cũ, nhưng để kiện toàn. Hơn nữa, người còn mời gọi mọi người vượt qua việc tuân giữ luật theo kiểu hình thức, để đi sâu vào bản chất của luật, là giúp người ta hạnh phúc và được sống. Đức Giêsu dùng những khoản luật cụ thể trong Cựu Ước để giải thích, đồng thời hướng dẫn và áp dụng chúng một cách ý nghĩa hơn trong khung cảnh của Tân Ước. Chúng ta đã nghe ba ví dụ trong Chúa Nhật tuần trước, và hôm nay là hai ví dụ nữa. Đó là tương quan với những người gian ác và việc yêu thương kẻ làm hại mình. Sự trả thù, mắt đền mắt, răng đền răng, được nói tới trong sách Lê Vi chương 24, nhắm đến việc hạn chế bạo lực, không được đòi hỏi thái quá hay quá mức độ mà người ta đã gây hại cho mình. Nghĩa là, nếu họ xúc phạm mình chừng nào, thì mình chỉ có thể trả thù tối đa bằng chừng đó thôi. Xét trong bối cảnh xã hội thời đó, cách chúng ta hơn 3.000 năm, thì khoản luật này đã khá tiến bộ. Tuy nhiên, Đức Giêsu ngăn cấm cả cách báo thù có mức độ như vậy. Người hướng đến việc giải thoát nhân loại khỏi tình trạng oán thù, bạo lực. Về việc phải yêu đồng loại và ghét kẻ thù, thực ra trong luật Cựu Ước không có chỗ nào nói về việc phải ghét kẻ thù. Tuy nhiên, truyền thống Cựu Ước đều nhất trí rằng ghét kẻ thù là một điều đúng đắn. Và việc yêu người đồng loại được giới hạn trong số những người thuộc dân tộc Israel mà thôi. Như vậy có thể hiểu rằng những người Do Thái có truyền thống coi người dân ngoại một cách nào đó là kẻ thù của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi coi họ là người dưng đi nữa, thì giáo huấn của Đức Giêsu còn đi xa hơn, không những không ghét mà còn phải yêu thương và cầu nguyện cho họ nữa. Đức Giêsu nói rằng, khi thực hiện những việc đó, chúng ta noi theo gương của Thiên Chúa nhân lành, đấng ban mưa, nắng trên kẻ lành cũng như người dữ. Nói tóm lại, Đức Giêsu muốn các môn đệ của người phải vượt qua quy chuẩn bình thường để vươn tới một quy chuẩn khác, cao hơn là tình yêu thương, lòng quảng đại và sự cảm thông tha thứ. Nếu những ai đã xem phim Tàu hay phim Hồng Kông thì đều biết đến một loại văn hóa báo thù. Nó là sản phẩm của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Người Trung Hoa cổ đại có truyền thống báo thù cho bằng được. Nếu đời cha không làm được thì trối lại cho đời con không hoàn thành thì để lại cho đời cháu. Trong nền văn hóa ấy, việc báo thù được coi như là bổn phận thiêng liêng của con cháu đối với cha ông mình. Tuy nhiên, những bộ phim mà chúng ta vẫn xem, đa số cũng đều đưa đến một kết luận rằng, sau khi báo thù, người ta không còn thấy ý nghĩa cuộc sống của mình nữa. Nghĩa là trước đó, người ta sống chỉ để báo thù, và sau khi báo thù xong, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Giáo lý nhà Phật dạy rằng, lấy oán báo oán, oán sẽ chập trùng, nhưng lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Theo nghĩa này, báo thù không phải là một nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng là một thảm họa cho chính bản thân và cho xã hội. Tiếc rằng, người Kitô hữu Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng nhiều từ nền văn hóa này, nên việc đối xử quảng đại với nhau là một điều khá khó. Thật vậy, trong ngôn ngữ của Kitô giáo không có chỗ nào cho từ báo thù. Đức Giêsu dạy, các con hãy yêu thương thù địch của các con, hãy làm điều lành cho những người ghen ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ hành hạ và vu khống mình. Sống trong nền văn hóa ảnh hưởng bởi những tư tưởng báo oán ấy, người Kitô hữu chúng ta có sứ mạng phải làm sáng lên luật yêu thương, luật bác ái của Kitô giáo. Đức Giêsu dạy chúng ta ba cách để đáp trả lại những người ức hiếp bách hại mình. Điều lý tưởng nhất là hãy yêu thương những kẻ ganh ghét mình. Kế đến là hãy thực thi ân nghĩa, làm điều tốt, điều lành cho họ. Và cuối cùng là hãy cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh thần học, cầu nguyện cho kẻ làm hại mình là mức độ cao nhất của sự tha thứ, của sự đón nhận, của tình bác ái Kitô giáo. Mahatma Gandhi, một anh hùng của dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ bằng hình thức đấu tranh bất bạo động. Cuộc đấu tranh bất bạo động của Gandhi đã kéo dài cả trên dưới chục năm, và cuối cùng giúp Ấn Độ giành được độc lập. Cũng vậy, sau đó hơn 10 năm, Martin Luther King, người đã áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động của Gandhi trong cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da đen ở Mỹ. Sau này, triết lý về đấu tranh bất bạo động còn thành công ở nhiều nơi trên thế giới. Đức Giêsu đã khởi xướng chủ trương này từ lâu. Theo Ngài, thái độ không bằng lòng với sự ác là rõ ràng. Tuy nhiên, Đức Giêsu không muốn dùng cái ác để chiến thắng cái ác. Ngài đã dạy các môn đệ đừng chống cự người ác. Ai vả má bên này thì hãy đưa má bên kia cho họ nữa. Ai bắt đi với họ một dặm thì hãy đi với họ hai dặm. Qua đó Đức Giêsu muốn các môn đệ của người bẻ gãy xiềng xích của bạo lực bằng chính lòng khiêm nhu và nhân ái. Trong thời đại của chúng ta, hầu hết các quốc gia đều có những bộ luật giúp bảo vệ con người, và như thế, trước một sự bất công nào đó, người ta không thể tự cho mình quyền trở thành quan tòa cho chính mình. Dù sự thể có như thế nào, thì luật pháp vẫn phải là điểm quy chiếu cao nhất để phân xử trước tòa. Và dĩ nhiên, quan tòa mới là người giúp đôi bên phân biệt phải trái. Hơn thế nữa, trong tương quan rộng lớn hơn, con người càng không thể trở thành quan tòa cho chính mình và càng không thể là quan tòa cho cuộc xử án giữa mình với tha nhân. Chỉ có Thiên Chúa là đấng ra lề luật mới có quyền xét xử. Thiên Chúa sẽ xét xử công minh cho tất cả mọi người theo công hay tội mà họ đã làm. Những ai noi theo giáo huấn của Đức Giêsu, dẫu trước mặt người đời, họ có vẻ bị thiệt thòi, bị chèn ép. Tuy nhiên Đức Giêsu đã loan truyền tinh thần yêu thương và tha thứ vô điều kiện. Ngài đã dạy và Ngài đã sống. Cũng chính người đã chấp nhận bị thiệt thòi, bị đối xử bất công, để rồi người đã chiến thắng chính sự dữ, đã đối xử bất công với người. Nếu người Kitô hữu chúng ta học đòi bắt chước thầy mình, khi hành giáo huấn về lòng yêu thương và tha thứ, chúng ta cũng sẽ được chung hưởng hạnh phúc với thầy mình trong vinh quang. Amen.
Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giêsu ta đi về.
Cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.